chiến bởi vì lúc nào cũng lo làm lợi ích cho những cho dân chúng. Đấy, thế là gọi là lợi hành. Cái đấy chúng ta muốn sau này được mọi người người ta quý, người ta tin và người ta chịu nghe cái giáo hóa ta đến với mình, thì mình phải có cái lợi ích cho mọi người. Thế đó, thế cần cái thứ tư thực là thế nào? Đồng sự là cùng với người ta cùng làm cái việc ấy. Ấy như bây giờ ở đây nhận các nhà chủ đất đã thuê người làm thì người ta cứ cùng làm. Thế mà thuê người nhổ cỏ là người ta cũng cùng nhổ cỏ, cùng làm. Thế thành cái người mà làm thuê kia người ta không có cái chỗ tủi thân đấy, mà vui vẻ thì người ta tận tình cùng nhau vui vẻ cùng làm, công việc nó nhanh chóng nó tốt đẹp, mà người ta lại mát mẻ, ta vui vẻ trong lòng khi người ta nhận cái tiền công, người ta thấy nó ấm áp chứ người ta không có cái tủi thân. Cái đấy cho nên gọi là đồng sự, là cùng làm với cái người ta. Nhưng Bồ Tát thì có những cái nhiều những cái đồng sự, những cái phương pháp để ví dụ như Đức Quán Thế Âm, người ta con nói gì trời, con nói cái âm lớn mà con nói chậm chậm để chị em ta nghe rõ. Phải đi kẻ quên yêu cầu phải thuộc lòng bài kệ, người ta mới biết là Đức Quán Thế Âm hiện thân để đồng sự với cái làng ấy, để dạy cho cái làng ấy là cái thân nó vô thường, nó không có bền. Dạy cái thân không vô thường không bền thì mình chớ có làm ác, đừng có sát sanh. Cái sát sanh rồi rồi sao lại chịu ban với cái tội báo, mà chung quy rồi chính cái thân mình cũng phải tan giữa thành không. Cho nên để khuyên cái làng ấy làm thiện, đừng sát sanh nữa. Cái đấy thì Đức Quán Thế Âm là hiện thân ở khắp mọi nơi với những người ăn trộm, ngài cũng cùng với nó đi ăn trộm. Rồi trong cái lúc cùng nhau làm việc ăn trộm ấy, ngài mới khuyên rằng đấy, cái người ăn trộm nó có những cái hại như thế này như thế này, thì chúng ta nên tỉnh ra mà kiếm cái nghề sinh sống lương thiện hơn. Thế ngài như thế gọi là đồng sự, cùng làm với nó một việc, tuy là làm ác cũng đồng cùng làm với nó. Thế rồi mới khuyên thì nó mới tin, nó mới nghe. Để cho nên các vị Bồ Tát phải có bốn phương pháp để cho chúng sanh nó tin, nó chịu nghe lời giáo hóa. Trước hết là ba thí, sau là lời nói ngọt, lời nói hòa nhã, rồi cũng đồng sự cùng làm với nó. Thế rồi cái gì lợi hành, đương nhiên lúc nào làm lợi ích cho mọi người. Cái gì có cái lợi ích cho người ta, làm lợi cho người ta, thế thì người ta vui vẻ, người ta tin mình, ra cái chỗ đó mình giáo hóa đi chỗ. Được pháp có bốn cái pháp gọi là tứ nhiếp pháp: thân ước, con nói về lực độ. Cái mấy con chim ở bên Cực Lạc cả ngày nó diễn con sự diễn giảng như thế. Cái sự nói về lực độ là những gì? Mà sao lại gọi là độ? Không hạnh ấy lại gọi là độ. Độ nghĩa là gì? Đó. Đó, mình dùng những cái công hạnh này thì như là mình lên cái bến đò để mà mình đi qua không, ra cái dòng sông sanh tử, mình có thể lên tới bờ kia được. Cho nên dùng đến những cái phương pháp này để giải thoát cái dòng sông sanh tử. Chúng ta là ở bờ bên này đó. Chúng ta còn đang ở bờ bên này để chào cái thuyền, hoặc là dùng bát thí, hoặc là trì giới, hoặc là bát nhã, hoặc là thiền định, cho cái thuyền này để qua cái sông sanh tử, chúng ta sẽ lên bờ giác, là bờ bên kia được giác ngộ. tiến thành đại chúng và tiến tâm kinh. A thì bài này tức là chỉ ôn lại những gì chúng ta đã vừa học, nhưng mà thầy cũng sợ cái đám hình đồng nó lơ mơ, cho nên thầy gọi cái lớp tiên, cái lớp thầy đi đi. Thanh Minh, thầy con đọc kinh Di Đà, con có nhận thấy là cứ sau mỗi đoạn phải có câu này không? Có. Thế bây giờ con đọc tiếp, đây là cố ý. Đó là gì? Thực là do trí nguyện và hành vi của Đức Di Đà đã tạo thành. Cái này là do trí nguyện. Di Đà đã phát bao nhiêu nguyện? Ngài phát những 48 nguyện. Mà nguyện nào cũng là chỉ nguyện cho chúng sanh, cho tất cả 10 phương chúng sanh đều được đủ duyên mà thành tu hành để thành Phật. Cái ngài có cái nguyện tạo ra một cái cảnh giới để giúp cho tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới, chứ không phải giúp nguyên một nước hay là một quả địa cầu, mà ngài muốn giúp cho cả pháp giới chúng sanh đều được tinh hưởng, đều được thành Phật. Ngài cần tạo ra một cái cảnh giới. Mà tạo đây thì không phải là lấy gạch, lấy xi măng mà tạo lên được, mà làm thế nào để tạo nên những các cảnh giới. Ở Đức Dược Sư, ngài tạo nên cái chùa Dược Sư. Cái chùa Dược Sư này có phải của Đức Dược Sư không? Đấy, chùa Dược Sư này là của Đức Dược Sư. Cái ngài lấy cái gì để ngài tạo nên? Có phải ngài hì hịch phải lấy xi măng mới lấy cát để ngài xây cái chùa Dược Sư không? Hay là ngài Đức Dược Sư này làm sao mà ngài lại có cái chùa Dược Sư này? À, người ta lại làm chùa Dược Sư để người ta cúng Đức Dược Sư. Chứ còn Hân Minh có ai làm chùa cúng cho Hân Minh không? Có làm chùa Hân Minh không? Tại sao thế? Tại sao người ta không làm chùa Hân Minh? Còn chưa có cái công đức. Đó. Chưa có cái công đức cảm được cái quả báo để mà có một cái cảnh giới. Ở đây Đức Dược Sư ngài đã có công đức, cho nên ngài đã cảm được một cái quả báo. Ngài có cảnh giới lưu ly ở bên kia, nhưng mà những cái duy phước ở xa xôi này người ta vẫn làm chùa, người ta thích ra. Thế thì bây giờ đây ở bên cực lạc, cõi nước cực lạc là ra trí nguyện của Phật A Di Đà lập thành. Điểm thứ nhất là ngài đã có cái trí nguyện để ngài muốn lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình. Cái trí nguyện này đã cảm một cái quả báo rất lớn. Mà giờ muốn thực hiện cái trí nguyện ấy thì ngài lại có những cái hành vi ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói về cái việc làm của Đức Di Đà khi muốn tạo thành cõi cực lạc. Ngài đã tu không được bao nhiêu kiếp, những cái công hạnh nhiều lắm, không thể nói tới cho hết. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có tạc nói về đôi kiếp, về những cái công hạnh vĩ đại của ngài. Vì thế cái công đức của ngài bây giờ cảm lên có cái thành cõi cực lạc, mà do chủng trí của ngài đã thực hiện. Thế nào là chủng trí? Chủng trí nói đủ là nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ của các vị Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Cái trí tuệ của các vị thanh văn thì gọi là nhất thiết trí, nghĩa là cái trí tuệ biết được tất cả thế gian này đều là hư vọng, đều không thật, vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó là trí tuệ của các vị thanh văn gọi là nhất thiết trí. Còn trí tuệ của các vị Bồ Tát gọi là đạo chủng tứ. Bởi vì các vị Bồ Tát phải biết tất cả các pháp môn tu đạo để dạy cho các chúng sanh đủ các thứ căn cơ, đủ các thứ ước nguyện. Cho nên Đức Phật, cho nên các Bồ Tát phải biết tất cả các đạo, các pháp môn tu. Còn Phật ấy, thì có nhất thiết chủng tứ, nghĩa là các ngài biết tất cả các giảng pháp, mà biết tận gốc, tận chủng giống nó, hạt chuyển tận, tận cái gốc của tất cả giảng pháp. Biết mà biết đến nơi đến chốn, biết tận gốc, cho nên gọi là nhất thiết chủng tứ. Thế ở đây nói là do nhất thiết chủng tứ của ngài đã thực hiện, thì các ngài đã nhận được ích chân, đã trả về cái tánh thật của mình, trả về cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên các ngài biết khi đó tất cả vạn pháp, cho nên Phật gọi là nhất thiết chủng tứ. Thế tức là như Kinh Pháp Hoa nói về diệu pháp liên hoa, thì Đức Quán Thế Âm ngài là người đã chứng được cái diệu pháp liên hoa. Cho nên có trong Kinh Pháp Hoa có một cái phần phổ môn nói về lực dụng của Bồ Tát. Khi mà ngài chứng được cái diệu pháp liên hoa thì ngài có cái năng lực, cho nên gọi là cái lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ Bồ Tát. Còn Kinh Di Đà đây là thành tựu được là lực dụng của nhất thiết chủng tứ, tức là của các vị Phật. Thế thì phần phổ môn là lực dụng của diệu pháp liên hoa trình độ Bồ Tát. Còn Kinh Di Đà đây là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ chư Phật. Cho nên gọi là ra cái nhất thiết chủng tứ mà thực hiện được, phải có trí tuệ của Phật mới thực hiện được cái cảnh giới ấy. Đó là cái vị này là Đức Phật A Di Đà, ngài tạo ra cái cảnh giới, làm cái chỗ bản chất tăng thượng. Rồi bây giờ chúng ta ra ba nghiệp thân niệm ý thân tịch mà cảm ứng biến hiện trong tâm thức mình. Xin giảng cái câu này được nhớ cõi cực lạc. Đấy, cái cảm cõi cực lạc đức của Phật A Di Đà là bản chất tăng thượng. Thì như thầy vừa nói, ra nhất thiết chủng tứ của ngài đã thực hiện cái bản chất tăng thượng. Thế rồi bây giờ đây ba nghiệp thân nghiệp ý rất thanh tịnh của người tu, tức là đại hôm qua mình nói là từ sáu căn thanh tịnh khờ phát khởi sáu trần trang nghiêm. Cho nên cái lời thì nói nó khác nhưng mà cái nghĩa nó cũng một nghĩa. Vậy bây giờ định nhạc con giảng của cái nào, ý rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ở tâm thức mình để cho mình thọ dụng. Nó là do Đức Di Đà tạo thành, mà lại phải cần đến sau thân niệm ý thanh tịnh của người tu mới cảm ứng mà biến hiện ra trong tâm thức mình cái cảnh ấy. Thế là đời đời thế nào gọi của Phật A Di Đà. Mà bây giờ con sang đến bây giờ làm sao? Mà đây lại nói rằng thế là con phải có ba nghiệp thanh tịnh cảm ứng mà biến hiện ra trong tâm thức của mình. Ở đây đi, đấy cái chùa này là chùa Đức Thực Sư, mà con đem ba nghiệp thanh tịnh của con đến đây. Đó. Vì con có đa nghiệp thanh tịnh, con mới cảm ứng, con mới tới đây để con hưởng. Mắt con thấy cái gì, tai con nghe cái gì, mũi con ngửi cái gì, cháu có căn của con đang thọ hưởng cái cảnh ở đây thế nào. Cái nói này của con, cái thân con nó mới rõ được. Dược sư, nếu đức dược sư không tu hành, không có công đức thì không có thừa tiền, không ai thờ nào. Đây là công đức của tam bậc của đức dược sư, cho nên cảm cái quả báo khiến cho ngài ngài đã có cõi tịnh lưu ly ở bên cực lạc rồi, nhưng mà bây giờ ngài cần cái di tiết ở khắp các nơi nữa, thì người ta mới cảm cái công đức của ngài, người ta mới làm thiền, người ta cũng ngài. Và đây là do công đức của ngài mà cảm lên. Thì bây giờ cái thiền dược sư này thôi cứ không cần phải nói nhiều, là công là thừa của đức dược sư đã có thừa để sẵn. Thế rồi bây giờ con đa nghiệp thanh tịnh của con ấy, con đến đây con hưởng như thế nào con chỉ cho thầy nghe. Con làm sao con nhìn thấy cái cảnh ở đây? Con phải do công đức, con cũng có tí, con mới có cái con mắt của loài người. Con mắt của loài người ở thế mà con cũng phải là cái người có cái nhân duyên, có ham tu, có ưa thích cái chuyện giải thoát. Thì con mới cạo đầu, con mới vào chùa, con mới xin vào chùa. Chứ còn bao nhiêu người, người ta cũng có cái phúc đức làm người, người ta cũng có mắt tao, nhưng mà người ta ở ngoài chợ, ta lo tiền lo bạc, người ta không có đến đây để mà hưởng lộc của đức dược sư. Thế là cũng do cái tâm của con có cái tâm lành, con yêu cái sự thanh tịnh, con tìm học giới định tuệ, con mới đến đây. Thế là cũng do cái tâm của con có cái sự hiến thiện, cảm cái quả, con mới tới cái chỗ này, để cái thân của con nó mới tới chỗ này. Thế rồi ra cái con mắt của con trước có tu hành, bây giờ có con mắt của loài người, mà lại cái con mắt thanh tịnh, không bệnh hoạn, không chuyện nọ chuyện kia. Thì con ở cái chỗ này, hai con mắt của con mới lãnh cái ánh sáng mặt trời, con mới thấy ra cái nhận thức của con mới hiện lên cái hình bóng của thiền dược sư. Chỗ này con tin chưa? Đấy, cái nhận thức của mình nó y cứ vào con mắt làm nhân, và cái nghiệp làm nhân, để y cứ vào cái ánh sáng mặt trời, và y cứ vào cái chùa có sẵn đây của đức dược sư làm bản chất. Thì lúc bây giờ nó mới hiện lên một cái bóng ở trong con mắt của con. Cho nên bây giờ con đang thấy thừa dược sư đây, là con thấy ở bên ngoài, hay là con thấy cái bóng ở trong mắt? Phải có con mắt thanh tịnh, nó mới biến hiện ra cái cảnh thừa dược sư. Rồi cái nhận thức của con nó mới biến hiện ra cái cảnh thừa dược sư. Hiện tại bây giờ có mấy con chuột nó cũng ở thừa dược sư đây, nó cũng có duyên, nó liên tựa với dược sư đấy. Thế nhưng mà cái mắt của con thiệt ấy, nó có thấy cái chùa này như con thấy không? Ở đấy. Thế cái tai của con thiệt, cái tai của con ấy, con đến đây với cái tâm nguyện để học đức dược sư, để nghe kinh của đức dược sư, học đạo của đức dược sư. Thế thành ra cái tai của con nó nghe những lời pháp, nó nghe những lời kinh sớm tối, rồi nó nghe chị em nói về những chuyện đạo pháp. Còn cái tai con thiệt ấy, nó không có cái tâm thanh tịnh. Nó đến đây tuy là nó cũng có duyên với đức dược sư, nó cái thân của nó cũng được trụ ở cái đất của ngài, nhưng mà nó không có cái mục đích cầu tìm cái giải thoát. Nó chỉ có cái mục đích cầu tìm để kiếm ăn thôi. Thế cho nên nó có nghe pháp không? Tai của nó chỉ nghe tiếng tâm nào, nó nghe meo meo, chứ mà nó không được nghe pháp. Tuy nó cũng ở đây cùng với con, cùng đất này, nhưng cái nghĩ thức của nó theo cái nghiệp không thanh tịnh, thì biến ra những cái âm thanh khảm hại. Còn con ấy, thì con vì có cái nghiệp thân nguyện ý thanh tịnh đấy, có cái nghiệp mong cầu đến đây để mong cầu học, để cầu giải thoát. Cho nên cái tai của con nó được nghe những cái âm thanh để đưa con về đường giải thoát. Thế thì đấy, tuy cùng ở một chỗ này, nhưng mà cái tai thanh, cái tâm thanh tịnh với cái tâm không thanh tịnh cảm cái quả báo thành cái cảnh giới của con nghe những tiếng giải thoát, những tiếng dạy về phương pháp tu hành, mai đây được cảm cái quả báo đi về đường giải thoát. Còn con thiệt nó cũng ở đây với con, nhưng mà cái tâm ý nó không thanh tịnh, nó chỉ lo ăn, lo đi kiếm mồi, cho nên nó cảm cái quả báo, nghe cái âm thanh sợ hãi của con mèo. Cái đấy cùng ở một chỗ, nhưng mà cái nghĩ thức của mỗi người theo cái nghiệp thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà nó biến cái cảnh giới khác nhau. Cho nên đây là dùng hai cái chữ biến hiện. Cái này có tin được không? Nên chị có tin không? Thế đấy. Cho nên cảnh mình sống là những cái bóng ảnh, những cái hy vọng theo nghiệp. Khi là những bóng ảnh, những hy vọng, nhưng mà nó phải mượn cái chất của cái cảnh của Đức Phật Sư. Thế từ đây thầy nói về cái mắt, cái tai, để con ngẫm nghĩ thêm về cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cả sáu căn của mình. Nói giận thì nói đủ thì là nói sáu căn, mà nói lược thì nói ba nghiệp, thân nghiệp ý. Nó tự ra hết đặc. Chúng nam thì đặc lạ, trang đầy như sáu, sáu nghiệp ý. Hoan Hỷ nói lại cái đoạn này. Thưa được thế. Đề ra trí nghĩa và hành vi của Đức Phật A Di Đà đã tạo thành. Nó thực là ra đâu mà có trí nghĩa và hành vi của Đức Phật A Di Đà đã cảm cái quả báo mà hình thành lên. Do tình trí của Ngài đã thực hiện. Thế nào cũng gọi là tình trí? Trí tức là nhất thiết tình trí, tức là Ngài đã thành Phật rồi Ngài mới có cái gọi trí tuệ này. Phải có cái trí tuệ của Phật mới có thể thành tựu được cái cảnh giới cực lạc, mới thực hiện được cái cảnh giới cực lạc. Đó là nói về cái cõi đất đó là do Đức Phật A Di Đà tạo thành. Thế bây giờ mình sang mình hưởng thì làm thế nào, làm sao mà mình lại được hưởng cái công đức của Phật? Thì bây giờ mình sang bên cõi cực lạc, mình được hưởng cái công đức này như thế nào? Hôm nay thầy vừa lấy thí dụ, chúng ta ở đây là đất chùa của Đức Việt Sư, do công đức tu hành của Ngài, do cái nguyện cứu độ chúng sanh của Ngài cảm cái quả, khiến cho người ta thành lập cái chùa Việt Sư để người ta cúng dường Ngài. Đó là do công đức của Ngài cảm cái quả, khiến có cái cảnh giới ở đây. Bây giờ chúng ta sang ở đây, chúng ta ở tại đây, nếu không có cái tâm thanh tịnh cầu tu hành thì chúng ta có được ở chỗ này không? Tâm hướng, chúng ta không có cái tâm tu hành, không cầu cái đại thanh tịnh thì chúng ta có đứng ở đây không? Vì chúng ta có tâm tu hành, chúng ta cầu đại thanh tịnh, cho nên chúng ta mới tới ở cái chỗ này. Đấy cũng là do cái quả, cái tâm thanh tịnh mới càng cái quả đáo lành. Chứ còn một người mà lo buôn lo bán thì người ta lại chậm, ta không có đến đây làm gì. Cái đó là nói về cái ý căn, về cái tâm. Chúng ta có cái tâm ấy, cái tối đây chúng ta đi vào cái cảnh của Đức Phật tiên. Cảnh Bây giờ những cái chúng ta thấy là nhận thức của chúng ta hiện biến ra, những cái chúng ta nghe là ngữ thức chúng ta biến ra, những cái chúng ta ngửi là tự thức chúng ta biến ra, những cái chúng ta muốn là thiệt thức, và chúng ta sờ nó hiểu biết bằng cái thân là thân thức. Rồi cái tâm của chúng ta hiểu biết là ra cái ý thức của chúng ta nó nhận được. Nếu là có mắt tai mũi lưỡi của loài người thì nó nhận được cái cảnh của loài người, còn như con chó nó lại nhận được cảnh của nó. Tôi cũng ở tại đây mà mắt tai mũi lưỡi chó nó thấy cảnh của loài chó, con chuột nó thấy cảnh của loài chuột. Chúng ta cùng ở đất Đức Phật sư đây, nhưng mà có người thấy đây là cái cảnh an vui yên ổn, có người thấy khó chịu, có người thấy chuyện này chuyện kia. Cái này là cái nghiệp về cái ý căn của từng người mà cảm ra. Minh Hòa, con bạch tiết minh tâm Phật tâm chúng sanh. Nói hai cái chữ ảnh và chất, tức là muốn nói cái thí dụ như ở trong duyên, như cái duyên thì là chất, mà chúng ta soi vào duyên thì có cái bóng ảnh nó hiện lên. Thứ tư là cái bóng ảnh là cái hy vọng, nhưng mà lấy cái duyên để làm thể chất. Cái này Linh Hà đã nhận cái thí dụ ở trong. Như chúng ta soi vào duyên thì cái bóng của chúng ta hiện lên, nhưng cái bóng nó hiện ở đâu? Nó hiện lên là trên cái duyên. Thế thì cái chất của cái bóng, cái bóng là cái không có, nhưng mà nó có cái chất của nó, chính là cái duyên là thể chất. Rồi cái bóng nó hiện lên ở trên cái duyên, cho nên cái duyên nó là chất, mà cái bóng nó gọi là ảnh. Đại sư và tâm Phật với tâm chúng sanh làm ảnh và chất cho nhau. Nếu mà cái tâm của con nó như cái duyên ấy, cái ân Phật ấy, nó sai chứa vào ân Phật, thì tâm cái duyên nó hiện cái hình ân Phật đây. Thì tâm con là cái duyên, và ân Phật đó là ảnh. Còn nếu bây giờ Phật nhìn con thì Phật sẽ là cái tấm gương, mà con là cái bóng ảnh hiện lên ở trong cái gương ấy. Thế cho nên gọi là làm ảnh chất cho nhau. Nhưng Hà con nói lại, con hiểu cái câu thế nào? Tâm Phật, tâm chúng sanh làm ảnh và chất cho nhau. Cái tâm của chúng ta nó khai sáng, nó cũng như cái duyên, cho nên tất cả những cảnh vật là những bóng ảnh hiện ở trong gương. Tâm chúng ta khai sáng thì tâm Phật cũng khai sáng, cho nên khi Phật nhìn chúng mình thì chúng mình là ảnh, Phật là gương. Mà khi mình nhìn Phật thì Phật là ảnh, là gương, mà mình là ảnh. Người em nói rằng nghe đúng rồi cả. Ví dụ cái chuyện ảnh và chất thì con hiểu thế nào? Ánh đèn, một cái bóng đèn đỏ và một cái bóng đèn trắng, rồi hai cái bóng đèn cùng khắp thấp sáng khắp các cái gian phòng nào. Vậy thì thế nào là ảnh với chất? Nói về tâm Phật và tâm mình, tâm là cái thứ nó không có, nó sáng, nó soi, nó chiếu, nhưng mà nó lại không có thể chất. Tuy là không thể chất bằng những cái tâm duyên ấy thì không có, nhưng mà nó có cái thể chất của nó, cho nên nó mới soi, nó mới chiếu được. Cho nên đi bí thứ hai cho ánh sáng chiếu nhau, tức là làm ảnh, làm chất lẫn cho nhau, minh bạch cả hai cái ngọn đèn đi đã. Một cái thí dụ nói cho rõ đi, rồi họ nói về về Phật với tâm Phật với tâm mình, ảnh làm chất lẫn cho nhau. Nghĩa là khi cái bóng cái bóng trắng mà làm ảnh thì tức là cái bóng đỏ làm chất, mà khi cái bóng đỏ làm ảnh thì tức là bóng trắng làm chất. Cũng như là lấy cái thí dụ cho dễ hiểu là nhìn vào trong gương, mỗi gương ấy thì có một cái làm ảnh, một cái là chất, như là cái chất như cái gương với ảnh. Bây giờ đem ra cái thí dụ và hai cái ánh sáng thì sao? Màu đỏ nếu đúng ở địa vị mình nói, mình lấy cái bầu cái màu đỏ, cái ánh sáng màu trắng ấy, nó chiếu vào nó là ảnh. Còn nếu mà cái ánh sáng màu trắng nó làm chất thì cái ánh sáng đỏ nó chiếu vào cái trắng nó làm ảnh. Vậy là hai cái làm chất làm ảnh lẫn cho nhau, dạ nói. Thế bây giờ đến cái việc đến cái lớp thứ ba là tâm Phật với tâm mình thì sao? Ảnh. Con thấy Phật thì Phật là ảnh, mà cái thấy của con nó là thiên nhiên đó. Mà nếu Phật thấy con thì Phật là chất, là thiên, mà con là ảnh. Rồi nó nói tiếp hoàn toàn lý ấy. Ấy là cái lý ảnh với chất mà con vừa giảng đang nãy đấy. Thì bây giờ hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Nghĩa là thế nào? Sự gì? Phải nói đến cực lạc. Bây giờ cái người về đến cực lạc mà người ta nhìn thì tức là người ta lấy cái con mắt, cái tai, sáu căn của người ta là duyên để người ta soi. Thì cái cảnh ở bên cực lạc đó là ảnh. Mình là duyên, soi, mình là chất. Thế còn như Đức Phật mà nhìn mình thì ta thì Phật là duyên mà mình là ảnh. Thì bây giờ sự việc cái việc ở bên cực lạc, cái lý ấy nó đã thành cái sự vật này nó là lý thật. Nghĩa là mình sang bên ấy mình có thể dựng cái cảnh thật sự, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Thì hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu. Thế là thế nào? Hoàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu. Hoàn toàn hạnh tu này ấy, là từ tánh mà phát khởi ra. Tánh ấy là tánh gì? Tánh A-di-đà của Đức Phật mà cũng là cái tánh A-di-đà của chúng ta. Cái tánh A-di-đà của chúng ta cũng ví như duyên, bởi vì nó là tánh giác, nó soi chiếu. Mà tánh A-di-đà của Đức Phật cũng như cái duyên, nó soi chiếu. Nó là tánh giác, nó soi chiếu, nhưng mà nó có vô biên công đức, cho nên nó cảm hiện lên đủ các thứ cảnh. Thế bây giờ hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu, thì tức là Đức Phật A Di Đà ngài đã dùng cái nhất thiết tình trí của ngài và ngài khởi lên các công hạnh tu hành, cho nên cảm cái quả bây giờ có được quả cực lạc. Thế là hoàn toàn cái hạnh tu của ngài là chính là cái tánh A Di Đà mà khởi lên. Thì tăng đặt tiếp
do chuẩn trí của ngài đã thực hiện, và do cái chuẩn trí của ngài khởi ra hạnh tu mà bây giờ cảm ra cái khởi thực là thực hiện được.
Biên pháp đặt tiếp.
Do
tiên cái gì? Cái dòng chảy tịnh độ là cái đức Thích Ca ngài nói để cho chúng mình, là cái chảy tưởng tượng ra để cho chúng những người thật thà chất phát nghe nói và ghi mình để bỏ ác làm thiện, không phải là cái cảnh đức Phật Thích Ca ngài đặt ra ngài nói, mà đây là cái chuyện ở đây nó có thật, cũng như chúng ta đang ngồi đây là cái cảnh có thật. Có thật nhưng mà đây là cảnh duy tâm tạo. Có thật có nghĩa như thế, theo cái nghĩa duy tâm nó tạo ra. Thế mà cái tâm mình thanh tịnh thì càng lên cái quả lành, mà cái tâm mình mà mê muội thì lại càng lên cái quả báo xấu. Cho nên khi mà cái tâm của mình, cái chân tâm bản tánh là cái tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là từ những cái nghĩa này chúng mình phải học ở trong Kinh Lăng Nghiêm này. Rồi cái chân tâm bản tánh thì chúng mình gọi nó là tánh giác, nó như là tánh riêng, nó khai chiếu được khắp tất cả, nó ở khắp cả pháp giới. Thế rồi từ cái tánh giác này mà khởi lên những các cái tâm thiện lành thì càng những cái quả báo thì theo để cái tâm bình đẳng thì ở cái cảnh giới bình an yên ổn, mà hễ cái tâm vật giả giá thí thì càng những cảnh giới giàu có vàng bạc, cái tâm trí tuệ thì càng cái cảnh giới sáng sáng và ánh sáng nhiều. Thế là đấy, cảnh giới nó có thật mà nó là từ cái chân tâm của mình, nó theo cái nghiệp báo là nó hiện lên. Thế thì hoàn toàn cái cõi tịnh độ từ cái lý ấy mà hiện mà thành, tức là từ cái tâm trí tuệ tước đức của Đức Phật, từ cái trí nguyện, lại từ những hành động, những việc làm của ngài mà bây giờ càng kết quả thành hình của cõi cực lạc. Cũng như chúng ta ở đây hiện tại đang sống đây thì cũng do cái chân tâm bản tánh của mình, thì theo cái nghiệp báo, cái thiện cái ác mà bây giờ càng cái quả báo mình đang sống hiện tại đây, thì bên cực lạc cũng thế, chứ không phải là một cảnh giới mơ hồ tưởng tượng. Thế xin đại chúng đặc tiết sự tự trợ đại gia của mình ví như cái duyên, thì con hiểu thế nào, con nhận được cái duyên này nó thế nào, nó ở đâu, ở khắp cả, nhưng mà bây giờ ngay thân mình nó ở đâu, con mắt nó đang chiếu sáng, cái tai nó đang nghe, cái mũi nó đang ngửi, cái lưỡi nó đang nếm, cái thân nó đang xúc chạm, cái tâm nó đang hiểu biết, sáu căn nó đang khỏi, nó đang nhận biết các thứ, gọi là nó đang trí sáng, gọi là nó đang biết. Và ngay thân của mình bây giờ là cái duyên, mà cái duyên này thật ra nó ở khắp pháp giới. Đức Phật tự, cái duyên của Đức Phật ấy sẽ khắp pháp giới. Còn cái duyên anh tụng A Lợi Gia của chúng mình bây giờ thì thở ra nó sẽ ở các pháp giới, nhưng cái dụng của nó hiện tại là thân mình bây giờ thấu tâm đấy, là cái duyên. Thì con có thấy tất cả của mình là cái duyên nó đang xoay những bóng ảnh không? Đấy, chúng ta thì ở mắt là thấy những cái bóng ảnh, ở tai là thấy những cái âm vang, ở mũi là cũng cảm giác, ở lưỡi cũng là cảm giác, ở thân cũng là xúc giác, ở tâm ý cũng biết những pháp trần, rằng là những cái bóng ảnh. Cái mình biết là bóng ảnh, nhưng mà cái duyên của mình, sáu căn của mình, tức là cái thức ở lại ra, thì nó phải có thể chất thật sự. Nó thật cái thể chất của nó giống như cái duyên, nghĩa là nó chiếu sáng. Nó có thể chất, nhưng mà cái thể chất này chúng ta không nắm, không biết được, không sờ, không nắm được, nhưng mà nó phải có rõ ràng thì nó mới thay chí được, nó mới thấy, nó mới nghe, nó mới nghĩ, nó mới nếm được. Thì đấy, cái nghĩa duyên là như thế. Khi con nhìn Phật thì Đức Phật là mà chính cái tánh, cái thức của mình, cái tâm bản tánh của mình nó sai thì nó là duyên. Thế còn ngược lại thì sao? Thì Phật là duyên. Mà chính mình thì là ảnh. Cũng như bây giờ con nhìn người bên cạnh, thì con thân cái cô bạn ở bên cạnh, thì con nhìn người ta thì con là duyên và người ta là ảnh. Còn nếu là con nhìn con thì sao?
Thì người ta là duyên, người ta là ảnh.
Con nói tiếp. Chứ mà Phật có ở trong thân con không? Thì đấy, bây giờ hiện tại bây giờ Phật đang ở trong thân con. Nếu mà con thấy Phật thì con là
duyên,
mà Phật là ảnh. Còn bây giờ thì con lại không thấy Phật, nhưng mà Phật có thấy con không?
Có.
Thấy hiện tại bây giờ thì ai là duyên, ai là ảnh? Phật thấy con cho nên Phật là duyên, còn con bây giờ duyên là cái ảnh ở trong duyên. Cho nên mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình hiểu cái gì là Phật biết hết, như là cái duyên thôi. Anh đọc tiếp. À, đoạn dưới chính chưa đọc hả? Chúng ta đọc tiếp. Anh nói Phật tức tâm thì sao? Thời hứa là con thiệt. Chữ tức. Thế là cái chính tư, con thiệt nó kêu tức tức. Còn điều là con chim vẹt. Con chim vẹt thì nó cứ người ta nói sao nó nghe lắc lại. Người ta nói chữ không, nó nói chữ không, nó lắc lại nhưng mà nó không hiểu nghĩa. Thế là đây nói cái con thiệt thì nó cứ nói cứ tích tích, nhưng mà nó có biết nó không hiểu nghĩa cái chữ tích. Mà con quạt nó nói chữ không, nó chả hiểu. Thế là nói những cái người cũng đánh mất, nên người ta nói sao bắt chước nó lại, chứ không hiểu nghĩa. Vậy thì thế nào là Phật tích tâm nhỉ? Duyên giác Phật tức tâm, chính cái tâm của mình mà tu thì thành Phật. Cho nên tìm Phật thì phải tìm ở nơi tâm. Cái tâm của mình chịu tu thì chính là Phật đấy. Thế thì người ta vẫn thường nói như thế. Nhưng mà bây giờ có những người không tu hành gì cả. Thế có mọi người người ta bảo tự khuyên tu thì bảo tôi cả phải tu giới Phật tức tâm. Đấy là cái tâm của tôi là Phật rồi, không phải tu nữa. Tôi nói như thế có đúng không? Nói như thế là cái người nói bừa bãi. Thế còn đây thế nào là gọi là biểu không? Các người họ tự nhiên về tệ bắt ngã, hàng ngày người ta chán, vạn pháp đều không, chán. Quan sát để thành ra vạn pháp đều không. Để cho nên cái vọng, cái thấy tâm, thấy trần, thấy thức đều không. Thế rồi còn những cái người như số đông không chịu học, không chịu thi, không chịu quan sát. Thế nghe người ta nói không, thế ra mà hiển là giả. Thế rồi cũng có liên duyên miệng nói hiển nói giả, nhưng mà vẫn tham ăn, vẫn thích tiền bạc. Thì cái người có thật hiểu cái chữ không ấy. Thành đại chúng đặc biệt trong đó, chúng ta vào trang kinh, vào trang 41. Chính chữ A Di Đà, A là không, là vô nghĩa là không, Di Đà là lựa, A Di Đà là vô lượng. Chính nghĩa chữ A Di Đà đó là vô lượng nghĩa. Nhiều lắm, nhưng ở đây Đức Phật, bởi vì sao như lời tổ vừa nói, bởi mục đích kinh này chỉ đầy diệu hạnh, chỉ văn, Cho nên Đức Thích Ca Ngài mới đặc biệt Ngài hỏi đại chúng: ý các ông thế nào, vì sao Phật hiệu ta là A-di-đà? Rồi Đức Phật lại tự mình giải nghĩa. Đức Phật tên là A-di-đà vì quang minh sao sắc người tiên không đâu chứng ngại. Chính Đức Phật nói đức nghĩa chữ A-di-đà là quang minh sao sắc người tiên không đâu chứng ngại. Cho nên các tổ mới đặt, mới dịch cái chữ A-di-đà là vô lượng quang. Thế nghĩa thứ hai cũng chính Đức Thích Ca nói: ngài cùng nhân dân sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên hiệu là A-di-đà